Thơ đáp cư sĩ Châu Trí Mậu. Được thơ, biết ngươi sanh lòng tin, muốn quy y Phật Pháp. Xong, quy y Tam Bảo phải dứt điều ác, làm việc lành, gắn giữ trọn luân thường, phát lòng tín nguyện cầu sanh về Tây Phương. Lại phải có lòng thương xót hộ sanh, đừng giết hại, và trì lục trai hoặc thập trai. Nếu chưa có thể dùng thanh đạm trọn đời, cũng chớ nên quá tham trong sự ăn uống. Như thế mới không trái với tâm từ bi của Phật. Ngươi tên Châu Mộc, vậy nay ta đặt cho pháp danh là Trí Mậu. Bởi tâm tánh ví như cây, do lửa phiền não thiêu đốt nên cây ấy héo khô. Nếu có trí huệ thì phiền não không sanh, và cây tâm tánh tự nhiên tốt tươi thạnh mậu. Muốn thọ năm giới, trước nên xét lại tâm mình. Như có thể giữ được mà không phạm, thì hỏi cư sĩ Hóa Tam về cách tự thọ giới trước bàn Phật, y sẽ chỉ lại cho. Đã quy hướng Phật Pháp, phải xem kỹ văn sao của ta, y theo mà thực hành, mới không bị kẻ dung thường làm mê hoặc, khiến cho sanh tâm cầu phước báo đời sau, hoặc mong thành tiên, rồi tu theo phép luyện đơn vận khí. Nếu có thể lãnh hội ý nghĩa trong bộ văn sao, thì dù có trăm ngàn ngoại đạo cũng không thể lay chuyển được tâm ngươi. Chớ cho rằng bộ ấy không đủ y cứ, phải biết những lời trong đó đều do theo ý nghĩa kinh Phật hoặc thành ngôn của các bậc tổ sư thiện tri thức mà thuật lại, không phải tự ta bịa đặt viết ra. Nên nhận xét kỹ, sự lợi ích sẽ được nhiều. Người ý chí rất kém, tâm lại quá cao. Tuy nói vâng lời ta, thật ra toàn là y theo thiên kiến của mình. Trong môn tịnh độ, lòng tin là cội gốc. Tin được chắc kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác đều có thể vãng sanh. Tin chưa vững, bậc thông tông thông giáo còn hoạt nghiệp cũng không duyên phận. Ngươi đã chẳng phải là bậc thông tông giáo, có thể nương sức mình trừ hoặc nghiệp để khỏi sanh tử, lại không tin nơi sức Phật và công đức của tự tánh đều không thể nghĩ bàn, thì làm sao để giải thoát? Phải biết, nếu đủ tín nguyện sâu thiết cầu về Tây Phương, không người nào chẳng được vãng sanh. Niệm Phật là pháp tròn tắc mau lẹ để thoát nẻo luân hồi. Với sự hướng thượng của môn này, ngươi còn chưa biết, lại sanh lòng háo thắng đi nghiên cứu khởi tín luận. Luận khởi tín tuy là cương yếu của Phật Pháp, nhưng khó đem sự lợi ích cho người căn tánh kém và kẻ sơ cơ. Dù cho nghiên cứu luận khởi tín được thông suốt, không còn nghi, đến khi dụng công lại phải y theo phép niệm Phật cầu sanh mới là ổn thỏa. Nếu nói về lý giải, lại còn có những nghĩa của pháp tướng, hiền, giáo, sắc nhiệm màu, ngươi làm sao thông suốt cho hết được? Tâm ngươi cao như thế mà không biết hạn lượng sự cao theo sức mình. Ngươi tự cho rằng căn tánh hèn kém, khó mong về Tây Phương, chỉ cầu không đọa tam đồ cũng vui lòng. Nhưng đâu biết nếu chẳng được vãng sanh, tương lai sẽ bị đọa vào ác đạo. Quan niệm ấy đã không hợp với giáo huấn của Phật, lại trái lời khuyên bảo của ta, mà gọi vâng theo thực hành một lòng niệm Phật là thế nào? Này người chức nghiệp tầm thường, tư cách chưa phải là bậc cao thượng, sự lập chí như thế thật khiến cho người đáng than thở và buồn cười không? Nên dứt hẳn mối cao vọng, cầu làm bậc đại thông gia ấy đi, rồi chuyên tâm nghiên cứu các kinh sách tịnh độ và xem lại mấy bức thơ ta gửi cho Cao Thiệu Lân từ nữ sĩ trong văn sao, y theo đó mà thực hành. chớ nên vì mình căn tánh hèn kém mà không nâng cao sự vãng sanh, để việc ấy ra vòng ngoài. Phải dùng câu niệm Phật làm bổn mạng ngôn thuần, tùy lúc động tịnh đều nắm chắc, đừng buông bỏ. Lại, những tâm niệm, hành vi phải giữ sao cho hợp với tông chỉ, dứt các điều ác, làm những việc lành. Ngoài ra, nếu có sức dư, không ngại gì tụng trì kinh chú, nên lấy sự chí thành làm cội gốc, đừng gấp muốn suốt thông nghĩa lý. Nếu trước vội muốn thấu hiểu, chẳng chuyên lấy sự tụng niệm chí thành, dù có thấu hiểu cũng không thực ích, huống chi khó thấu hiểu ư. Đến như các môn pháp tướng thiền giáo nghiên cứu trọn đời cũng khó nắm được chỗ quy thú, dù được còn phải dứt sạch hết hoạt nghiệp mới thoát khỏi luân hồi. Nói đến việc này, e rằng mộng không thành mộng đó thôi. Bộ văn sau của ta, ngươi xem chưa kỹ, nên lời nói ra cao thì tới mây xanh, thấp lại tận đáy biển thẳm. Trong ấy luôn luôn nhắc đến những kinh sách nên xem, cách thức xem như thế nào, và sự khó được lợi ích của các môn pháp tướng thiền giáo. Sở dĩ có sự khó dễ, vì pháp môn tịnh độ nương nhờ sức từ của Phật, các pháp môn khác chỉ dùng sức mình. Những môn kia đều là giáo lý thông thường, như sĩ phu trong đời do tài đức mà làm quan cao thấp. Môn tịnh độ là giáo lý đặc biệt, như thái tử mới sanh đã tôn quý hơn quần thần. Vì thế hai bên không thể sánh nhau, mà phàm phu nghiệp chướng vẫn nhiều, há chẳng dè dặt trong sự chọn lựa pháp môn để tu sao? Người đã tự nhận năng lực kém hèn, kiếp người có hạn, sao còn mãi theo cao vọng của mình? Việc ấy ta không ép, nếu ngươi làm được bậc đại thông gia thì cũng hân hạnh cho Phật giáo. Sợ e khi làm chẳng xong, môn tịnh độ là chưa tin chắc, rồi ra hỏng mất cả đôi. Giả sử đời nay có tu được chút ít công đức, kiếp sau nhất định sẽ lạc vào vòng phước báo của thế gian. Ngươi thử nghĩ, người giàu sang đã mấy ai không tạo nghiệp, như ngày nay vẫn nước nguy biến, dân chúng lầm than, đều do bởi ảnh hưởng phước báo của những người đời trước tu hành không trí huệ. Khi đã lạc vào kiếp sau, ngươi làm thế nào bảo đảm được mình khỏi mê lầm, không đọa vào ác đạo? Nếu chẳng sanh về Tây Phương, một đời không đọa còn có thể, hai đời không đọa rất ít lắm đó. Phật nói kinh chú rất nhiều, đâu có ai thọ trì cho hết được, nên người xưa chỉ lựa những thứ cần yếu để làm nghiệp khóa. Sớm thì tụng Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, Tâm Kinh, xong lại niệm Phật hồi hướng Tây Phương. Tối đến tụng kinh Di Đà, văn Đại Sám Hối, Mông Sơn, rồi niệm Phật hồi hướng. Hiện nay các chùa đều bớt công phu, thời sớm mai chỉ tụng Lăng Nghiêm, Tâm Kinh, thời tối hôm tụng kinh Di Đà, văn Mông Sơn, cách ngày lại tụng kinh Đại Sám Hối, Mông Sơn. Người nói nghi thức nhật tụng trong tòng lâm kinh chú rất nhiều, đó là những thứ phụ lục ngoài hai thời khóa. Người cư sĩ tại gia có thể y theo thời khóa của nhà thiền, hoặc tùy ý mình lập riêng. Như sớm tối đều tụng kinh Di Đà, chú vãng sanh, niệm Phật, hoặc sớm tụng chú Đại Bi, niệm Phật, tối tụng kinh Di Đà, chú vãng sanh, niệm Phật, hay trì kim cang cũng được. Nhưng không luận tụng niệm kinh chú nào, đều phải niệm Phật hồi hướng mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ngươi bày tỏ tuy cũng là ý tốt, song thật ra không có chủ định, chỉ theo hoàn cảnh đổi dời. kinh nào, chú nào lại chẳng ngợi khen công đức thù thắng. Theo quan niệm của ngươi, tụng kinh này sẽ mất kinh kia, trì chú này tức buông chú nọ, bỏ hết nghĩ tiếc uổng, tụng trì cả sức lại không kham. Như thế có được gọi là người chân tu hiểu lý hay chăng? Suy rộng ra, nếu ngươi gặp nhà tu thiền khen pháp thiền bát tịnh độ, cũng bắt chước họ tham thiền, cho đến các môn khác như Thiên Thai, Mật Tông, Pháp Tướng, Hiền Thủ, mỗi khi gặp bậc tri thức đề xướng, tức ngươi sẽ mất chủ định, bỏ đây theo kia. Chẳng biết ngươi căn tánh bậc nào mà muốn thông suốt hết các pháp như thế. Ta chỉ e cho ngươi nghiệp sâu trí cạn, khi làm bậc đại thông gia không được, lại bỏ luôn cả pháp nương sức Phật phản sanh của môn tịnh độ, để lúc lâm chung, nếu chẳng đi đến vạc dầu lò lửa, quyết lạc vào bụng ngựa thái lừa. Giả sử may mắn không mất thân người chăng nữa, lại do đời nay tuy có công tu, song thiếu chánh trí, nên nhân đó hưởng được si phước, rồi tạo nghiệp ác, khi vô thường đến cũng đi thẳng vào tam đồ. Chừng ấy muốn nghe tên trời đất cha mẹ còn không được, huống nữa là biết pháp môn tịnh độ. Ngươi xem văn sao của ta hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật, nếu kỳ niệm đến chỗ cùng cực, thành Phật còn có dư. Ngươi cho rằng tụng kinh Di Đà và niệm Phật không thể diệt được định nghiệp hay sao? Phật pháp cũng như tiền, tại người khéo dùng. Ngươi có tiền, làm việc gì lại không được? Nếu ngươi có thể chuyên tu một pháp, cầu sự chi là chẳng thành? Lửa là phải băn khoăn, trì chú này, tụng kinh kia mới được công đức như thế, ngoài ra không được những công đức khác hay sao? Nếu khéo thể theo lời ta, tự nhiên hiểu một việc, rõ trăm việc. Bằng chẳng thế, dù nói cho nhiều, tâm ngươi cũng không chủ định, nào có ích gì. Phàm phu ở trong mê, lòng tin không vững, nên thường có những việc, khi tu hành, khi tạo nghiệp, thoạt tin tưởng, thoạt nghi ngờ. Đó cũng bởi lúc ban sơ, người dạy không biết cách. Nếu trước tiên đem việc nhân quả thiển cận chỉ bảo lần lần, thì đâu đến nỗi có sự mê lầm trái ngược như thế. Nhưng tội đã qua, tuy rất nặng, nếu hết lòng sám hối sửa đổi, y theo sự hiểu biết chân chánh, chí quyết tu tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng tiêu mòn, tâm tánh sáng tỏ. Nên kinh nói, trong đời có hai bậc anh dũng, một là người không tạo tội, hai là kẻ đã tạo mà biết sám hối. Một chữ hối phải tự đáy lòng phát lộ, nếu không thật tâm ăn năn chừa cãi, dù nói lắm cũng là thừa. Ví như người đọc phương thuốc mà không chịu uống, thì làm sao bệnh được lành? Nếu có thể y theo cách trị dùng thuốc, chắc chắn bệnh sẽ tiêu trừ, thân tâm yên ổn. Chỉ lo cho kẻ lập chí chẳng bền, thành ra cảnh một ngày phơi nắng 10 ngày để lạnh, rồi cũng luống có danh xuông, không phần thật ít mà thôi. Thơ đáp cư sĩ Ôn Võ Mộc. Sau đây là bài phụ nguyên thơ. Võ Mộc tôi niệm Phật đã 10 năm, mới biết chút ít ý thú. Thiết nghĩ phương pháp chỉ dạy về môn niệm Phật của các ngài Linh Phong, Mộng Đông và bộ văn sao của Tôn Sư, Đại Đế đều là phương tiện lập thiết cho hạng ngu tối quê mùa. Như bọn chúng tôi được thông hiểu chữ nghĩa hay suy nghĩ tìm tòi, nếu cứ dùng phương pháp ấy, chắc không thể sanh về tịnh độ. Theo ngụ ý, những người niệm Phật cầu vãng sanh, trước tiên phải biết niệm Phật đó là ai. Vì nếu thấy được chủ nhân ông, thì niệm Phật mới có chỗ dùng, và sự vãng sanh mới có thể cầm vững. Chẳng riêng gì niệm Phật cần nên như thế, mà tụng kinh trì chú đều phải theo đường lối này. Người đời nay, khi nói đến niệm Phật là bảo, phải niệm cho già dặn, tấm lòng như chết mới có thể vãng sanh. Họ đâu biết, nếu không rõ niệm Phật đó là ai, thì làm sao niệm được già dặn và tấm lòng như chết. Như thế, giả sử mỗi ngày đêm niệm đến 10 môn câu, đối với việc sanh tử có quan hệ gì? Có kẻ lại bảo, người xưa phần nhiều chuyên chủ về trì danh, không tham cứu trong câu niệm Phật. Võ Mộc tôi nói, đó là việc sau khi tham cứu xong rồi của cổ đức, hạng sơ cơ không nên bắt chước theo. Người niệm Phật đời nay, 10 phần hết 9, không rõ ý chỉ ấy, thật đáng thương xót. Tôi thường thường chặn lời khuyên bảo, mà hạng cư sĩ có kẻ lại cho tôi là tà kiến nữa. Nghĩa mầu Phật Pháp chìm tối đến thế, nghĩ nên than thở ngậm ngùi. Nay xin bày tỏ nỗi lòng, kính cầu tôn sư ấn chứng, và mong đem nghĩa ấy giải rộng thêm ra. Đó là hạnh phúc của chúng sanh, đâu những riêng cho Võ Mộc. Sau đây là phần thơ đáp của Ấn Quang Đại Sư. Xem rõ ý trong thơ, riêng lòng biết bao khen ngợi. Các hạ có tâm rất tốt, muốn cho mọi người đều thấy tánh bản lai, để sanh về phẩm sen bậc thượng. Quán Kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu nghĩa là thứ nhất, phát lòng bồ đề, khuyên nhắc người tu. Âu là bản ý của các hạ đó chăng? Tuy nhiên, nói pháp cần phải hợp cơ, nếu không xét căn cơ, lầm cho pháp dược, thì đồng với kẻ dung y dùng thuốc giết người. Nên biết, hai tông thiền tịnh, cội nguồn vẫn một, song lối tu khác nhau. Bên thiền, lấy sự tánh bản lai làm tông. Bên tịnh, dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh làm yếu chỉ. Giả sử người đời là bậc thượng căn, thì lời của các hạ thật có lợi vô cùng. Nhưng xét lại, người thượng căn rất ít, kẻ trung hạ quá nhiều. Nếu không dạy phát tín nguyện cầu sanh mà bảo tham cứu câu niệm Phật, đó là điều thại lớn. Vì nếu tham cứu được tỏ ngộ, vẫn là hân hạnh, xong còn phải phát thêm nguyện thiết để cầu vãng sanh. Như tham cứu không thành, mà trong tâm thường giữ quan niệm, không biết niệm Phật đó là ai, chẳng thể vãng sanh, thì quyết khó cùng Phật cảm thông và được nhờ sự tiếp dẫn. Người biết được niệm Phật đó là ai, chính là bậc đã tỏ ngộ, thấy suốt chân tánh. Đời nay tham cứu đến chỗ đại triệt đại ngộ, phỏng có mấy người? Đừng nói chi ai, chính như các hạ cũng chưa từng đến địa vị ấy. Tại sao biết được? Vì nếu các hạ đã đến, quyết không khi nào dám nói những câu ngài Linh Phong, Mộng Đông lập thiết để dạy hạng ngu tối quê mùa, không biết niệm Phật đó là ai, chẳng được gọi là niệm già dặn, tấm lòng như chết. Dù cho mỗi ngày đêm niệm 10 môn câu, không quan hệ gì đến việc sanh tử, và người xưa chuyên chủ trì danh là việc sau khi tham cứu, kẻ sơ cơ chẳng nên bắt chước theo. Xét ra tấm lòng các hạ thật muốn cho mình và người đều được lợi ích, song lời nói của các hạ chính mình đã lầm, lại khiến cho người lạc lầm. Từ đây xin cho nói những lời ấy nữa, bằng chẳng thế pháp môn rộng lớn độ khắp quần sanh của Như Lai sẽ bị các hạ vùi sâu đóng kín, không được mở thông. Lỗi ấy đồng với tội khinh bán Phật Pháp Tăng, phải nên dè dặt. Chỗ thấy hiểu của các hạ, vì không khéo tùy căn cơ, đem pháp thượng căn khuyên mọi người tu tập, nên thành ra thiên chấp sai lầm. Các hạ chẳng biết, lại cho mình hiểu đúng với nghĩa chân thực của Phật Pháp, cầu xin ấn chứng. Ấn quan tuy hèn kém, đâu dám lầm hứa, nhận khen giúp theo, để chính mình và các hạ đều sa vào tội khinh bán Tam Bảo hay sao? Như cho lời của kẻ dung tăng này không đúng, xin cứ tùy ý, mỗi người tự đi riêng đường lối là xong. Ấn quan đâu dám ép kẻ khác bỏ sở kiến để theo ý hèn của mình. Chẳng qua vì các hạ hỏi đến, nên bất đắc dĩ phải thẳng lời dâng chút ngu thành đó thôi. Rất hân hạnh mong nhờ sự xét nghĩ rộng xa. Thơ đáp một cư sĩ ở Ninh Ba. Được thơ, biết cư sĩ siêng năng đối trị tập quán, song chưa có hiệu quả. Ấy cũng bởi cư sĩ không tha thiết vì việc sanh tử, chỉ đem pháp môn vượt phàm lên thánh, dứt trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, làm việc lấy có bên ngoài. Duyên cớ không được thật hiệu là tại chỗ đó. Phải thường xét nghĩ, thân người khó được, pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ rất là khó gặp. Nay ta đã may mắn được thân trượng phu, lại có phước duyên gặp môn tịnh độ, dám đâu đem ngày giờ hữu hạn để cho sắc thinh danh lợi làm tiêu mòn hầu hết sao? Nỡ cam chịu mãi kiếp sống suông chết uổng, rồi vẫn đắm chìm trong sáu nẻo, không biết chừng nào thoát ly đó sao? Lại phải đem một chữ chết dán trên đầu, khi gặp những cảnh không nên tham luyến, liền biết đó là vạc dầu lò lửa để làm khổ lụy cho mình, thì quyết không đến đổi như con sâu bướm bay vào đèn, tự tìm lấy sự thiêu đốt. Lúc gặp những điều đáng làm, lại nghĩ đó là thuyền từ cứu khổ, tức không còn sụt sè trong việc nhân nghĩa, biến trễ trên bước tu hành. Được như thế, cảnh trần cũng có thể làm duyên nhập đạo, đâu phải từ bỏ hết sự đời mới là tu niệm. Nếu tâm có chủ trương, không xoay theo hoàn cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Cho nên, trong Kinh Kim Cang, luôn luôn khuyên bảo chẳng nên trụ tướng. Tuy phát tâm độ tất cả chúng sanh, song không thấy mình là người hóa độ, chúng sinh là kẻ được độ. Cho đến dù chứng đạo, cũng không thấy có tướng thọ giả, của quả, vô dư niết bàn. Đó mới là người thật hành đạo Bồ Tát. Nếu trái lại, dù có độ sanh hay tu muôn công đức, cũng không thể hợp với thật tướng nhất thừa, vì chẳng hiểu chúng sanh đương thể là Phật. Trong tánh bình đẳng, lầm khởi tâm phân biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành phước hữu vi. Như thế, làm sao thoát khỏi vòng ràng buộc của sắc tài danh lợi? Người đời phải có bổn phận, nhưng ngoài phần việc của mình, chớ thêm điều chi vô ích. Nên để thời giờ ấy, tùy phần tùy sức, tụng kinh niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Đối với tất cả việc làm, hoặc ra của tiền, hoặc dùng lời để tán trợ, nếu không thì phát lòng vui theo, cũng có công đức. Và phải đem những điều này hồi hướng, phụ giúp cho sự vãng sanh. Như thuyền đã đi theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, chẳng là mau về đến bến đó sao? 30 tháng chạp là ngày cuối năm, nếu không có dự bị sẵn sàng trước, đâu thể tránh khỏi các tay chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời. nếu chưa đủ tư lương tín nguyện hạnh, vẫn còn nghiệp ác tham giận mê, thì oan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều tới đòi hỏi lôi kéo. Đừng nói chi kẻ không biết pháp môn tịnh độ phải bó tay theo nghiệp thọ sanh. Tất nhiên người biết mà không thiết thực tu trì cũng bị nghiệp lực lôi cuốn vào xấu nẻo, kiếp kiếp chịu luân hồi. Muốn cầu đường yếu thoát khổ, chỉ có mỗi niệm sợ chết và chết mà đọa vào ác đạo, thì câu niệm Phật tự thuần phẩm sen thành tựu, tất cả cảnh trần không thể cướp được chánh niệm. Tâm kinh nói: soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ác. Năm uẩn bao quát thân tâm và ngoại cảnh. Nếu thấy đó là không, thì chính nơi năm uẩn mà rời năm uẩn. Chỗ nào không phải pháp môn đại giải thoát, cảnh giới đại niết bàn? Thơ đáp cư sĩ Nhạc Tiên Kiều: muốn trong hiện đời thật ích, phải y pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tất sẽ thoát đường sanh tử. Nếu chẳng thế, đừng nói là kẻ không được chân truyền của Phật giáo không thể giải thoát, dù có được cũng tuyệt phần. Vì được chân truyền là đại triệt đại ngộ, không phải thật chứng. Chứng mới khỏi luân hồi, ngộ vẫn còn trong vòng ấy. Tu các pháp môn khác đều phải dứt hoặc chứng chân mới thoát sanh tử. Riêng môn tịnh độ chỉ cần đủ tín sâu nguyện thiết trì danh hiệu Phật, dứt các điều dữ, làm những việc lành, gồm tu cả hai phần chánh trợ, quyết định sẽ vãng sanh. Hơn nữa về phẩm vị còn được chiếm ngôi ưu thắng. Lại chẳng những người công hạnh tín thuần quyết được sanh, mà kẻ phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết biết tỉnh ngộ, hết sức hổ thẹn, sợ hãi chí tâm niệm Phật vài câu liền mạng chung, cũng quyết được vãng sanh. Bởi Đức Phật lòng từ rộng lớn, chuyên lấy sự độ sanh làm bổn phận. Nếu kẻ nào biết một niệm quay về, liền được nhiếp thọ. Đó gọi là nương nhờ sức Phật đới nghiệp vãng sanh. Người đời mạt pháp nếu tu các môn khác không y theo tịnh độ, chỉ được phước báo ở cõi trời người và gieo nhân giải thoát nơi kiếp lâu xa về sau mà thôi. Do bởi chúng sanh đời này không đủ sức hoạt nghiệp, nên gốc sanh tử hãy còn. Như thế làm sao khỏi mọc lại mầm mộng sanh tử? Thơ đáp cư sĩ Trương Vân Lôi: quyển Nhập Phật Vấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên, thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ. Như không đủ phương tiện để khảo duyệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Kỉnh Trung Kỉnh Hữu Kỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tông tịnh độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho kẻ sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách tịnh độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái với căn cơ và mất sự lợi lớn, một đời được liễu thoát. Vậy nên lượng theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì. Chú phản sanh bằng phản văn, học được rất tốt, song chứ nên sanh lòng phân biệt, cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong Đại Tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết, thổi xưa các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống xuông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, vội xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu phản văn. Vậy học vẫn nên học, nhưng đừng sanh quan niệm hơn kém thấp cao, thì sự lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách thăm câu thoại đầu. Thăm câu thoại đầu vì không thể giải nghĩa nên dứt được tình phàm phân biệt, chứng vào tánh thiên chơn. Trì chú bởi không biết nghĩa lý, chỉ hết lòng thành khẩn tụng niệm, nên nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ to rộng. Những sự lợi ích ấy không thể đem tâm tư nghĩ ngợi suy lường. Nghi thức lễ Phật không tiện lập riêng cho người có việc cần kiếp, chỉ nên hết lòng thành khẩn, miệng xưng danh, thân cúi lạy, tưởng như Phật hiện ở trước là được. Sống trong đời kiếp trước, chúng sanh tranh đua giết hại lẫn nhau, nếu không có lá bùa hộ thân, chắc khó khỏi tai họa. Lá bùa ấy chính là chí thành lễ niệm Phật A Di Đà. Lại Đức Quán Thế Âm đại sĩ bí nguyện rộng sâu, tiền tiến cứu khổ, tùy cơ cảm liền ứng hiện. Ngoài thời hôm sớm lễ Phật, nên thêm lễ niệm đại sĩ, tất sẽ được sự gia bị trong âm thầm, có thể đổi họa làm phước, gặp rủi hóa may mà chính mình không tự biết. Trên đây là lời kẻ quê mùa ở phương ngoại vì người tri kỷ lập phép cứu đời. Nếu nói rằng vì tất cả thế gian, chẳng phải là không thể được, chỉ e người đời không chịu y theo pháp thực hành thì biết làm sao. Thơ đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia. Người niệm Phật chẳng phải không thể trì chú, nhưng cần nên phân chủ trợ cho rõ ràng. Tự nhiên trợ cũng về chủ, nếu lơ là xem đồng như nhau thì chủ cũng không thành chủ nữa. Chú chuẩn đề đại bi đâu có hơn kém, nếu tâm chí thành, pháp pháp đều linh. Tâm không chí thành, pháp pháp không linh. Một câu niệm Phật bao trùm Đại Tạng giáo, đầy đủ tất cả, vẫn không thiếu sót pháp nào. Bậc thông tông thông giáo mới có thể làm người chơn niệm Phật. Và hạng ngu tối, không hiểu chi, chỉ biết thành thật vâng lời, cũng có thể làm người chơn niệm Phật. Ngoài hai hạng này, chơn hay không đều do nơi mình gắng sức, tự xét có thực hành đúng giáo pháp cùng chăng. Đến như tu tịnh độ, đã có ý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi sự hiểu nghiệm của người khác. Dù cho cả thế gian đều không hiểu nghiệm, cũng chẳng sanh một niệm nghi ngờ, vì lời thành thật của Phật Tổ có thể đủ làm bằng cớ. Nếu cứ hỏi sự hiệu nghiệm của người khác, tức là tâm còn dụ dự, chưa tin chắc lời của Phật, việc làm tất khó xong. Bậc anh liệt quyết chẳng đến đổi bỏ lời Phật theo lời người. Những kẻ không chủ trương, chỉ lấy sự hiệu nghiệm bên ngoài làm tiên đạo, thật là đáng thương xót. Tùy tự ý tam muội là đường lối tu chung từ phàm đến thánh. Hàng sơ tâm Bồ Tát trong ấy nói, tuy gồm nhiếp tất cả phàm phu, song thật ra là chỉ cho bậc sơ trụ Bồ Tát ở viên giáo, đã phát ba tâm, chứng ba đức. Bậc này do phát lý tâm của chính nhân, chứng đức pháp thân. Phát huệ tâm của liễu nhân, chứng đức bát nhã. Phát thiện tâm của duyên nhân, chứng đức giải thoát. Nên có thể hiện thân, thập pháp giới, ở trong mười phương quốc độ, khắp ứng các cơ mà làm việc cầu Phật độ sanh. Thế nên, sơ tâm không phải chỉ riêng cho hạng phàm phu mới phát tâm tu hành. Cư sĩ thấy trong Kim Luân Chú nói về việc ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, liền vui mừng khắp khởi, muốn đứng ra nhận lãnh. Tôi e cho không khỏi lạc vào lưới ma. Vậy xin chỉ rõ việc ấy ra đây, để cư sĩ hiểu biết, tránh sự sai lầm. Ngộ pháp nhị không, chứng lý thật tướng, chính là thân phận của hàng sơ tâm Bồ Tát đã nói trên. Pháp thức trong quyển ấy chỉ dạy, hạng phàm phu có thể y theo mà tu hành. Đến như về thân phận, dù cho bậc thanh văn đủ đại thần thông, cũng không đảm đương nổi, huống là hạng phàm phu. Lại trong ấy mấy đoạn, không chỗ trụ sanh tâm, không trụ pháp bố thí, ba luân thể không, một đạo thanh tịnh, đều phát minh rất rõ. Tôi muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng cho người đọc hiểu được tương yếu, nhưng vì bận nhiều việc không được rảnh, để hẹn lại năm sau. Đến như chỗ nói, quán thân tức không quán chi cả, chỉ quán vô duyên. Vô duyên chính là nghĩa không, không có tánh chi. Trong Tùy Tự Ý Tam Muội đã nói, và vì không có chi nên không duyên vào đâu được. Nếu chẳng do nơi cội gốc này chém một dao cho đứt đoạn, thì làm sao dứt được mối phán duyên. Mấy lời trên đây tuy giản lược, song ý nghĩa rất rộng sâu, xin thuật lại cho từ quân được rõ. Thơ đáp một cư sĩ. Phụ nguyên thơ: bỉ nhân rất tin pháp môn Tịnh Độ, đã quyết định phụng hành, nhưng với hai chữ nguyện hạnh còn phải nhờ dạy bảo. Nguyện cùng hạnh nên đi riêng hay chung? Vấn đề này lâu nay tôi vẫn thắc mắc, xin chia hai phương diện để luận. Thứ nhất, nếu nguyện và hạnh riêng thì trước khi niệm Phật phải phát nguyện cầu sanh, như đọc bài văn trong nghi thức thập niệm của ngài Từ Vân chẳng hạn, rồi sau mới niệm. Và khi niệm Phật phải làm sao cho ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, tâm và miệng như một. Cứ như thế mà niệm mãi, tuyệt chẳng có ý nguyện cầu sanh. Y theo phương pháp này mà niệm thì sanh về thượng phẩm. Đây là căn cứ theo lời của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Thứ hai, nếu nguyện và hạnh chung là trong khi niệm kiêm cả nguyện, thì tiếng cùng tâm phải tha thiết như kẻ thơ té xuống nước cầu cứu với mẹ. Đây là lời của ngài Ngọc Phong Thiền Sư. Lại Kiên Mật Đại Sư cũng bảo, sáu chữ hồng danh trong mỗi niệm đủ tâm ưa chán, cùng với thuyết của ngài Ngọc Phong vẫn đồng. So hai phương diện trên đây, thuyết thứ nhất dường như thiếu sự khẩn thiết trong khi niệm Phật. Ngẫu Ích Đại Sư đã bảo, cầu sanh Tịnh Độ toàn nhờ nơi tín nguyện, thiếu hai điều kiện này, dù niệm đến gió thổi không vào, mưa rơi chẳng lọt, chắc như tường đồng vách sắt cũng không được vãng sanh. Thế thì nếu theo thuyết thứ nhất, e khi niệm đến một lòng không loạn cũng chưa đứng vững. Như theo thuyết thứ hai, thì trong khi niệm Phật, nơi tâm vẫn giữ chữ nguyện, sợ rằng dù lòng không loạn cũng khó được thuần nhất. Gần đây, sư Vi Vi ở Hàng Châu cũng tỏ sự lo ngại về việc nguyện hạnh chẳng thể kiêm, chẳng thể không kiêm như tôi. Với hai thuyết trên, kẻ mạt học tối tâm này chưa biết giải quyết thế nào, tưởng rằng bậc cao hiền chắc có lời luận xác đáng, xin người sau chỉ rõ bến bờ. Đóng ngoặc. Hết phần phụ nguyên thơ. Pháp môn Tịnh Độ lấy tín nguyện hạnh làm tông. Như cái đảnh có ba chân, thiếu một tất không đứng vững. Các hạ xin tu tịnh nghiệp, với chữ tín đã quyết định, không còn nghi. Đến như nguyện hạnh thì tự hồ có sự chấp kia đây đối đãi, nên không thể xuất thông dung hội. Vì thế, nơi pháp viên diệu không ngại, bỗng tự sanh nhiều điều chướng ngại, khiến cho ánh trăng sáng muôn vần của ngài triệt ngộ, kiên mật, ngẫu ích, chỉ nhân một sợi tơ trước mắt mà thành ra cách phân, thật cũng đáng tiếc lắm. Người chân niệm Phật, trong khi niệm vẫn đầy đủ ba món tín, nguyện, hạnh. Như con nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện hạnh chung hay riêng, còn nói chi có nguyện tâm khó thuần nhất và chẳng thể kiêm, chẳng thể không kiêm. Ấy là không việc mà thêm việc đó. Xem lại các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa biết thiết thực hành trì trong câu niệm Phật. Không khác nào người chưa cất bước đi đã vội nghĩ đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài triệt ngộ, kiên mật, tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận làm nguyện hạnh chung riêng, có thể gọi là thiếu con mắt trạch pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích Đại Sư, chính là món pháp dược để đối trị hạng người nương tựa thiền tông, niệm Đức Di Đà tự tánh, cảnh tịnh độ dư tâm. Không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật, chỉ cầu được một lòng không loạn là mất cuối cùng. Ấy là việc ngoài tông tịnh độ. Sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chân tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà nói chung. Nếu về sự, thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong. Lúc ấy, hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ, như có đủ thời giờ nên đọc bài tịnh độ văn của ngài Liên Trì. Bài này, lời ý đều đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay. Nên biết, đọc nguyên văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện. Không phải đọc qua một lần là phát nguyện đâu. Từ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả thời khác, chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Thơ gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ được biết pháp môn niệm Phật là do Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách Tịnh Độ đem về truyền bá. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy, thì đâu có thể lấy gương người xưa làm thầy. Sau khi nghe rồi, liền sanh lòng tín nguyện tự tu và khuyên người. Và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm, đạo pháp lan rộng như thế. Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay, thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo, truyền tịnh độ mà khuyên chúng vãng sanh là hợp lý, hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40,
căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều, rồi khi trở tay không kịp, có sự ăn năn. Lại hiện nay, tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều đều ô lạm, bạn đồng hạnh ít người. Mở ngoặc, đồng hạnh là bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm, đóng ngoặc. Nếu khi chí hướng thượng suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi, năm 21 tuổi, từ cha mẹ, xuất gia, cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chân. Nhưng đến nay, tuổi đã 53, mà bên tông bên giáo đều không sở đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn, luống phụ ơn mẹ cha, uổng làm con đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sanh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. Vì lúc đó, thầy thọ nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình, nên không lay chuyển theo ai. Dù Phật tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý, huống nữa là lời nói của bậc thiện tri thức bên tông thiền. Lại hiện nay, chánh yếu, tà mạnh, việc hộ trì Phật Pháp, với tục thì dễ, với tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân, lời và hạnh hiệp nhau, thì có thể truyền bá chánh Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao, và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức vâng lời theo. Đó gọi là sửa mình được chánh, tuy không bảo người cũng theo. Như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều vậy. Lịnh lang không tin đạo Phật, cũng chẳng nên ép, đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa, khiến cho tánh thiên chơn phát lộ. Chừng ấy, chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới, hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở, phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào. Chẳng nên bắt chước theo các nơi khác, thờ ơ không kiểm ước. Để đánh đổi, một pháp vừa lập, trăm mối tệ sanh theo. Điều ấy rất cần yếu. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy đâu có hại gì. Nếu khi thấy tượng Phật, tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật, lời tổ, tưởng như Phật, tổ, đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kính sợ, không dám biến kể, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát, tổ sư, thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Nói về tập quán thô lỗ thì đừng nói là hàng cư sĩ. Nếu người xuất gia mà không chơn tu, lại còn quá hơn thế tục. Muốn trừ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham giận mê sẽ dịu tắt dần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ, tươi nhuận. Kinh báo ân dạy, phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới, cũng y theo thứ đệ. Giới sa di, tỳ kheo và Bồ Tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sanh tử. Trái lại, người đời nay, phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng, đắc giới hay không, chẳng cần nghĩ đến. Vì thế, mấy ông sư thiếu học, thiếu tu bên ngoài đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh bỏ độ điệp, bãi lệ thí tăng mà ra. Cho đến những kẻ xưng là thầy người, song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt, để cho hạng vô lại lẫn vào cửa Phật, phá hủy chánh pháp, nên tôi chẳng sợ tỉ hèm gì mà nói thẳng ra. Môn Tịnh Độ là pháp rất nhiệm màu, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Mở ngoặc, viên đốn, một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Đóng ngoặc. Hạng phàm phu thấp kém đều được dự vào. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc để mau đi đến quả Phật cho thượng thánh hạ phàm. Chư Phật chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để đổ khắp tất cả chúng sanh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sanh lòng tin, hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp chướng sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi, không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong vòng sanh tử, dù có được làm thân trời người, cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo, thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài mỏi nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân. Nay xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hạ phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tông Tịnh Độ có ba quyển: Phật Thuyết A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra, các kinh điển Đại Thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này. Như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nói pháp cao cả về giới ngoài, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sau rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử vâng lời dạy của Đức Văn Thù đi tham phỏng khắp các bậc tri thức. Trong ngoặc, đồng tử là danh từ xưng tặng bậc dứt hoặc chứng chơn, phá vô minh trở về bản tánh, tâm hạnh trong sạch chân thật, ví như kẻ đồng tử. Người đời không biết vẽ hình tượng nhi đồng là sai lầm. Như Đức Văn Thù trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác đôi khi cũng dùng danh từ này để xưng những bậc Bồ Tát. Đóng ngoặc. Ban đầu đồng tử ra mắt ngài Đức Vân, nghe pháp môn niệm Phật liền chứng bậc sơ trụ. Kế đó, lần lượt tham học mọi nơi đều được chứng, cho đến vị tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền. Bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của đồng tử bằng mình và chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi khuyên ngài Thiện Tài cùng hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng phát 10 nguyện rộng lớn, đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, để cầu mau phương tròn quả vô thượng Bồ Đề. Lại, chương hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: những chúng sanh tạo 5 tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ những việc chẳng lành, sẽ phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu sự khổ vô cùng. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết, gặp bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền vâng lời niệm đủ 10 câu, tức thì tội chướng tiêu trừ, được vãng sanh. Như Trương Thiện Hòa, Trương Chung Quỳ trong Long Thơ Tịnh Độ Văn chính là hạng người đó. Thế thì trên như Đức Văn Thù Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát, dưới như kẻ phạm năm nghịch mười ác, sắp đọa tam đồ, đều thuộc về cơ nhiếp hóa của môn Tịnh Độ. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn này quảng đại, không bỏ sót một ai, và Đức A Di Đà hạnh nguyện rộng sâu, xem chúng sanh bình đẳng. Tôi thường có đôi liễn: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu Tịnh Độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn đổ khắp hàng mê. Chắc hạ gắn phát lòng mạnh mẽ, tinh tấn, đảm đương pháp này, nên đem những ngôn luận hợp cơ về sự truyền dương Tịnh Độ của người xưa giảng lại cho trong thôn ấp nghe, làm sao cho ở trần không nhiễm, nơi tục tu chân, mới hợp với danh nghĩa hai chữ dung thoát. Vì dung thoát là lẫn với trần mà thoát khỏi trần vậy. Đó là ý kiến quê hèn của tôi, các hạ nghĩ thế nào, xin suy gẫm lại. Thơ đáp cư sĩ Tạ Thành Minh. Được thơ, biết nơi quý địa còn có tâm pháp của Nho, Phật, các hạ lại hết sức đảm đương, tôi rất lấy làm vui đẹp. Đến như những lời khen tôi, thật là đưa ngọn cỏ khỏi lầu cao, khoe mắt cá hơn châu ngọc, quá dùng theo lối khách sáo ngoài đời, khiến cho người xiết bao hổ thẹn. Ấn Quang vẫn một kẻ dung tăng, hằng đón lấy canh thừa cơm hẩm nơi nhà bậc phú trưởng giả để tự nuôi sống. Nếu có ai không chê rằng nặng mùi, cũng đem để chia sớt cho nhau. Nhưng cư sĩ Từ Hốt Như bảo rằng thức ăn ấy có ích cho người đói, nên mấy phen đem lời kẻ quê mùa này in ra lưu bố. Tuy về ý có phần khả thủ, song văn chương không đáng để nhìn. Chẳng dè bộ văn sao của tôi lại làm lờn mắt xanh của các hạ, thật nghĩ cảm thẹn không cùng. Trong ấy những điểm chánh tâm, thành kính dùng để đối trị sự tìm cầu bên ngoài, sự không biết kiêng sợ của người đời nay, cũng có đôi phần ích lợi cho kẻ sơ học. Nhưng nếu bậc thông tông hiểu giáo được trông thấy, chắc không khỏi bắt nhận ra. Tuy nhiên, nếu mửa hết những thức ăn khó tiêu của tông giáo, thì canh thừa cơm hẩm ấy cũng có thể bồi bổ nguồn khí, đợi đến khi sức khỏe phục hồi, lại dùng thức cao lương mỹ vị mới được thật ích. Về các pháp môn, luật, giáo, thiền, tịnh, thứ nào hợp cơ, xin xem kỹ bài Tịnh Độ Quyết Nghị Luận trong văn sao của tôi sẽ tự rõ. Bậc đại thông gia tuy gồm tu thiền tịnh, song tất lấy Tịnh Độ làm chủ. Nếu như hạng người thường không cần phải nghiên cứu khắp kinh luận sâu xa, chỉ nên làm lành dứt dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương mà thôi, hạng người ấy vẫn sinh sống theo đời mà gồm tu đạo xuất thế. Tuy tự hồ bình thường không chi kỳ lạ, song được sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Vì kẻ quê mùa dốt nát, chỉ dùng lòng chân thành tin tưởng niệm Phật, nên có thể thầm hợp cùng đạo màu, cảm thông với trí Phật. Người thông hiểu giáo lý, nơi tâm thường hay tính toán suy lường, nên chọn ngày thức thần ở trong vòng phân biệt, so lại không bằng sự chân thành của hạng ngu tối kia. Cho nên, kẻ quê dốt niệm Phật rất dễ được lợi ích, bậc đại thông gia, như có thể buông bỏ tất cả cũng dễ được lợi ích. Trái lại, nếu chỉ suy lường nghĩa lý, chẳng những không đắc ích, e có khi trở thành bệnh, hoặc chưa được cho là được, lạc vào phái ngông cuồng. Phép tham thiền chẳng phải là cơ duyên của người đời nay. Dù có học, cũng thành sự hiểu biết về văn tự, quyết không thể tỏ suốt tâm tánh. Tại sao thế? Vì thiếu bậc thiện tri thức dắt nhiều chỉ định. Lại người học chẳng biết tham thiền là thế nào. Phần nhiều tuy gọi là tham thiền, song thật ra là ngộ nhận. Trong bài luận Tông cùng giáo không nên lẫn lộn và Tịnh độ quyết nghi, tôi đã chỉ phần đại khái về việc trên đây. Người đời nay không luận căn cơ thượng trung hạ, đều phải gìn luân thường, giữ lòng thành kính, tin chắc lý nhân quả, làm những điều lành và chuyên niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Nhân quả là cái lò lớn để nung phàm luyện thánh trong đạo pháp thế và suốt thế gian. Nếu trước tiên không nghiên cứu về nhân quả, sau khi thông hiểu tông giáo, e cho còn sự lỗi lầm đối với vấn đề này, và đã lỗi lầm tất có phần sa đọa. Vì thế, chớ cho nhân quả là cạn cợt mà xem thường. Phàm phu vì tâm lượng nhỏ hẹp nên không hiểu thấu những chỗ nói về nhân quả trong kinh. Thật ra, chắc đến Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đồ đều chẳng ngoài đạo lý ấy. Nên lấy pháp thiển cận ở đời để làm phương tiện vào đạo màu, như các thiên, văn xương âm chất, thái thượng cảm ứng chẳng hạn. Mấy quyển ấy, nếu xem kỹ và thực hành theo, thì mỗi người đều có thể thoát nẻo luân hồi, hoặc ít ra cũng làm được hạng dân lương thiện. Niệm Phật tuy trọng ở sự vãng sanh, nhưng khi niệm đến cùng cực, cũng ngộ được chân tâm, chẳng phải đối với đời hiện tại hoàn toàn không lợi ích. Thuở xưa, thiền sư Minh Giáo Tông mỗi ngày niệm thánh hiệu Quán Âm 10 muôn câu. Về sau, những kinh sách ở đời ngài không đọc mà biết cả. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ biết niệm Phật là nhiệm màu. Về điều này, trong văn sao của tôi cũng thường nói đến. Chắc hạ bảo niệm Phật không được lợi ích ngay trong đời hiện tại. Đó là bởi chính mình chưa nghiên cứu các kinh luận của Tịnh Tông. Cho đến quyển văn sao của tôi, có lẽ các hạ cũng đọc qua như người chạy ngựa xem đèn, không tế tâm tìm hiểu. Đến như giới luật, chẳng những chỉ riêng về hình thức bên ngoài, mà nếu không giữ lòng thành kính, cũng là trái phạm. Nhân quả chính là trụ cốt của luật. Nếu không biết hoặc mù mờ đối với đạo lý này, tức đã trái luật, lỗi lầm. Người niệm Phật như giữ được tâm niệm hợp với chánh lý, thì trong một hạnh gồm đủ cả luật, giáo, tịnh, thiền. Nên biết, tu các pháp môn kia đều phải dứt hết hoạt nghiệp, không còn mảy tơ mới được giải thoát. Riêng môn tịnh độ, nếu người trừ sạch phiền não được vãng sanh, tất mau chứng pháp thân. Kẻ nghiệp chướng còn nặng, khi về cực lạc cũng đã lên cõi thánh. So lại hai phương diện, một bên toàn dùng sức mình, một bên nương nhờ sức Phật, sự hơn kém cách xa như vực với trời. Có nhiều kẻ thông minh, mỗi khi đọc sách về tông thiền thấy có ý vị, liền tự cho mình là thiền khách, muốn làm bậc cao nhân. Hạng ấy không biết thiền tịnh là thế nào, làm chuốc lấy lỗi tự tôn tự đại. Những kẻ có kiến giải như thế, quyết không nên bắt chước. Nếu noi theo, thì với việc thoát sanh tử, e cho trải qua kiếp số như bụi, cũng khó mong cầu. xin xem kỹ lại quyển văn sau của tôi sẽ tự rõ hơn. Thơ đáp cư sĩ Mã Thế Tây. Thời khóa niệm Phật nên tùy chỗ thích hợp riêng của mỗi người mà lập. Theo nghi thức ở niệm Phật đường của các chùa hiện nay, đều trước tụng kinh A Di Đà, kế tụng ba biến chú vãng sanh, xong lại đọc bài kệ khen Phật đến cuối bài. Tiếp niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi đứng dậy đi quanh theo bàn Phật mà niệm. Phép đi nhiễu quanh phải từ đông qua nam, tây qua bắc, đó gọi là thuận, là tùy hỷ, và như thế mới có công đức. Ở Tây Phức rất trọng phép vi nhiễu, nước ta cũng dùng phép này trên các sự lễ bái để tỏ lòng thành kính. Nếu đi từ đông qua bắc, tây qua nam, tức là trái ngược, có tội lỗi. Điều này cần nên biết. Đi nhiễu quanh niệm Phật được một lúc, rồi ngồi xuống niệm thầm, ước một khắc lại niệm ra tiếng. Khi sắp xong, quỳ niệm Phật 10 câu, Quán Âm, Thể Chí, Thách Thanh Tịnh Hải chúng, mỗi thánh hiệu đều 3 lần. Kế đọc bài văn phát nguyện, tụng Tam Tự Quy Y, rồi lễ Phật lui ra. Người tại gia, nếu chỗ nơi chật hẹp khó đi vi nhiễu, thì quỳ, đứng hoặc ngồi niệm cũng được. Tóm lại, phải tùy tiện theo cảnh duyên, tinh thần, sức khỏe của cá nhân mà định. Nếu nhờ người khác lập pháp thức cho, e không được hoàn toàn. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, là cảnh giới của người đã niệm đến trình độ tâm Phật hợp nhau. Đến lúc ấy, tuy thường niệm Phật, nhưng không có tướng khởi lòng động niệm. Tuy không khởi lòng động niệm, mà vẫn hằng sinh niệm hoặc ức niệm. Mở ngoặc, chưa đến lúc tương ứng, nếu chẳng khởi động tâm niệm mà niệm, thì không niệm được, đóng ngoặc. Không niệm đây, đừng nhận lầm là chẳng niệm Phật, vì đó là chỉ cho trạng thái tuyệt sự khởi tâm động niệm. Thật ra thì mỗi câu Phật hiệu vẫn nối nhau không hở dứt. Cảnh giới ấy không dễ gì được, chớ nên nhận lầm. Phép quán tưởng tuy tốt, nhưng cần phải biết tượng Phật mình thấy thuộc về duy tâm hiện. Nếu nhận lầm là cảnh ngoài, có khi ma giữa phát cuồng. Duy tâm hiện là tượng Phật tuy rõ ràng, song không phải hình tướng chất ngại, thật có. Nếu nhận định như thế, thì thành cảnh ma. Lúc niệm Phật, mắt nhắm hay mở cũng thuộc về việc tùy nghi. Kim kỳ thánh hiệu Quán Âm rất được chỗ nương tựa. Tất cả mọi người đều nên tu như thế. Khi làm việc, không giữ được tịnh niệm vì chưa đến cảnh giới một lòng chẳng loạn. Như thế tất khó khỏi sự ngăn cách, bởi một tâm không có hai dụng, nên thường định tâm xoay vào trong. Mỗi người đều phải giữ bổn phận. Như người trên có bà nội, cha mẹ, dưới có vợ cùng em dạy, chức nghiệp lại nhàn nhã rất dễ tu trì. Ở hoàn cảnh ấy, chẳng thiết thật dụng công, còn muốn xuất gia làm chi? Có chắc rằng ngươi xuất gia lại được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu hành chăng? Nên biết, xuất gia có bổn phận của kẻ xuất gia, đâu phải bỏ tất cả công việc. Như Ấn Quang đây, xem ra như người vô sự, nhưng cũng bị bận buộc hầu hết tháng năm, không rỗi rảnh để chuyên tâm niệm Phật, huống là kẻ khác. Vậy nên tùy sức tu trì, đừng tưởng nghĩ việc chi ngoài bổn phận. Đó là hạnh phúc cho ngươi, mà cũng là điều ta mong ước.
Bức thơ thứ hai.
Người tu hành chắc cần yên tâm tịnh dưỡng. Người tên Tịnh Am, sao chẳng xét tên nhớ nghĩa, cứ sanh thêm việc để cho mọi người lớn chán. Chính mình lại vương lấy các chứng uất hơi, say sẩm, đau đầu. Nếu ngươi còn chẳng biết tự trọng, tất rồi sẽ thổ huyết, nhẹ thì thành phế tật, nặng hoặc đến thân mạng không toàn. Chừng đó lại để cho người đời mai mỉa rằng ngươi học Phật tu hành chẳng những không lợi ích còn bị tổn thêm. Rồi cũng từ nguyên nhân ấy, một hạng kém hiểu biết sanh lòng phỉ báng bảo đó là sự tai hại của Phật pháp. Họ lại tìm đủ cách ngăn trở kẻ khác tu niệm, phá mất căn lành của người. Mấy ai tìm hiểu lỗi ấy do ngươi không thực hành đúng theo Phật giáo. Vậy ngươi phải biết điều hay dở, gắng giữ tròn bổn phận người tu, làm sao cho được sự cảm thông trong thầm lặng. Bệnh của ngươi đều do chính mình chuốc lấy, không tự xét tỉnh lại còn hỏi ai. Vậy ngươi nên mau cải lỗi và nhất tâm niệm Phật. Kinh điển cũng tạm đình lại đừng xem, cứ y theo lời ta, độ một vài tháng sẽ được bình phục. Nếu chẳng thế thì xin tuyệt nghĩa thầy trò, ngày khác có gặp nhau cũng đồng như người đi đường mà thôi.
Lá thơ thứ ba.
Danh là bề ngoài của sự thật. Có thật có danh vẫn không lấy làm vinh, vì đó thuộc về bổn phận. Không thật có danh đã nhiều thẹn ngục, huống chi còn muốn đăng lên báo để khiêu động tai mắt của khách bốn phương. Việc ấy nếu làm ra, mọi người sẽ nghi ngờ bàn luận, tất trở thành cái thật án trộm danh khi đời. Người chỉ biết một mà chẳng biết hai, nên ta phải đôi phen giải bày chỉ rõ. Với Phật pháp, người tuy có lòng tin sâu, nhưng lại ưa phô trương, kết giao, du ngoạn. Đó là điều chướng ngại lớn cho sự tu hành. Vả lại, người tuổi mới hơn 20, mà đã kết giao nhiều như thế. Sau này khi học Phật được tinh thông, chắc mỗi ngày không có lúc nào rỗi rảnh. Nên yên tịnh, trầm lặng, sự lợi ích sẽ vô cùng. Phải gắn dè dặt và tự kiểm thúc lấy.
Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng dọi vô biên chí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đương lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn xin kinh lễ tâm minh nguyện cầu. Mười Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biến chi minh hạnh hồng danh. Thần đức thiện thể cao dày, bậc thế gian dài chỉ bay chân tâm. Vô thường sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành ba cõi, Phật thế tôn hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh Bồ Đề tâm nguyện riêng. bảo chứng chi. Con nguyện tinh thần thiện liêng